Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Madrid. Đại hội giới trẻ thế giới giống như một làn gió trong lành với hương thơm tươi mát. Đây là sứ điệp đầu tiên mà Đức Thánh Cha đã nhắn gửi đến các bạn trẻ đang tham dự Đại hội giới trẻ thế giới tại Madrid, Tây Ban Nha. Ngài kêu gọi, các con đừng để cho điều gì và một ai lấy đi sự bình an của các con. Đừng xấu hổ vì Chúa. Đức Thánh Cha đã đến Madrid sáng thứ Năm 18 tháng 8 vừa qua. Tại phi trường Madrid, có Đức Cha Renzo Frattini, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, và quốc vương Juan Carlos chào đón ngài. Trong bài diễn văn tại phi trường, Đức Thánh Cha cảm ơn quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia vì đã nghênh đón ngài. Sau đó ngài cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả những ai đã lên chương trình cho Đại hội giới trẻ thế giới và đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Theo Đức Thánh Cha, những người bạn trẻ này đến Đại hội giới trẻ thế giới để đào sâu đức tin và học cách thông truyền đức tin cho người khác. Ngài nói, nhiều người trong họ đã nghe tiếng Chúa, có lẽ chỉ như một lời thì thầm, thúc đẩy họ lên đường đi tìm kiếm Ngài một cách hăng say hơn và chia sẻ với người khác cảm nghiệm về sức mạnh của Ngài đối với cuộc sống của họ. Tiếp tục nói về ý nghĩa của Đại hội giới trẻ thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng, những người tham dự đại hội nhận ra thách đố mà họ đang phải đối mặt trong xã hội, như sự hời hợt, chủ nghĩa tiêu thụ và hưởng thụ, trào lưu dung tục hóa tính dục, thiếu tình liên đới, tham nhũng. Họ quan tâm đến tương lai kinh tế của xã hội, những đe dọa cho hòa bình thế giới, sự xuống cấp của môi sinh. Giữa những người đương thời, các bạn trẻ có thể nhận ra tác hại nặng nề của vong thân, trầm uất và nghiện ngập ma túy. Theo Đức Thánh Cha, cũng có một số bạn trẻ vì niềm tin vào Chúa Kitô đang chịu kỳ thị, khinh rẻ và bách hại một cách công khai hay kín đáo. Điều này đang xảy ra tại nhiều vùng và nhiều nước trên thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, người trẻ Công giáo ngày nay không tìm cách dùng vũ lực để áp đặt cái nhìn của mình lên người khác, mà chỉ muốn đòi hỏi một sự đối xử công bình với cái nhìn của họ mà thôi. Một cách đặc biệt, trong các xã hội bị tục hóa, họ đang sống với những chọn lựa chính đáng trong tinh thần tôn trọng, đồng thời đòi hỏi phải có sự tôn trọng đối với những chọn lựa riêng của họ. Tại đại hội giới trẻ, các bạn trẻ này có một cơ hội đặc biệt là đặt chung lại những khát vọng, chia sẻ những văn hóa và kinh nghiệm phong phú của mình, động viên nhau trong cuộc hành trình đức tin và sự sống. Trong đó vẫn có một số đang cảm thấy cô đơn hay bị quên lãng trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, theo Đức Thánh Cha, các bạn trẻ cũng nhận thấy rằng họ không đơn độc bởi vì không biết bao nhiêu bạn trẻ Công giáo khác, mặc dù không thể tham dự đại hội tại Madrid, vẫn chia sẻ niềm tin và những khát vọng của họ. Tin Roma. Trên chuyến bay từ Roma đến Madrid hôm thứ Năm 18 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng kinh tế không nên nhắm đến lợi nhuận mà phải hướng đến công ích. Trả lời cho câu hỏi của một ký giả, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kinh tế phải nhắm đến công ích. Nó đòi hỏi phải có trách nhiệm đối với người khác, chứ không chỉ nhắm đến lợi nhuận. Theo Đức Thánh Cha, con người phải là trọng tâm của kinh tế. Kinh tế chỉ có thể hoạt động thực sự khi nó được thực hiện một cách nhân bản, trong sự tôn trọng đối với người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có ý thức trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế. Ngài nói rằng phải có trách nhiệm đối với quốc gia và thế giới chứ không chỉ đối với riêng mình. Quốc gia không riêng rẽ, Âu Châu không riêng rẽ, mà phải có trách nhiệm đối với toàn thể nhân loại, và phải nghĩ đến việc đương đầu với những vấn đề kinh tế trong ý thức trách nhiệm đối với những nơi khác trên thế giới, đối với những người đang đau khổ, những người đang đói khát và không có tương lai. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, kinh tế cũng phải có trách nhiệm đối với tương lai. Ngài nhắc đến việc bảo tồn hành tinh và bảo đảm công ăn việc làm cho mọi người, cũng như phải mang lại cho giới trẻ niềm hy vọng về tương lai. Đề cập đến vai trò của giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng, nhờ học thuyết xã hội, đặc biệt trách nhiệm đối với Thiên Chúa, giáo hội kêu gọi từ bỏ lợi nhuận để nhìn mọi sự trong chiều kích nhân bản và tôn giáo, như là sự liên đới giữa mọi người. Ngài đề cao hoạt động của không biết bao nhiêu thiện nguyện viên trên khắp thế giới. Họ không làm việc cho mình mà cho người khác, và do đó cũng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, giáo dục cho con người biết sống theo những lý tưởng cao cả như thế, như giáo hội vẫn đang làm, là điều cơ bản cho tương lai của nhân loại. Cũng trong cuộc phỏng vấn dành cho các ký giả tháp tùng trên chuyến bay từ Roma đến Madrid, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chân lý không hề tự áp đặt, mà cần phải được đón nhận trong tự do. Đức Thánh Cha đã trả lời như thế khi có một ký giả hỏi ngài, nhấn mạnh đến chân lý duy nhất là Chúa Kitô, phải chăng không là một vấn đề cho giới trẻ ngày nay? Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng trong lịch sử đã từng có những lạm dụng về ý niệm chân lý cũng như độc thần, nhưng theo ngài, đây là một sai lầm, bởi vì chỉ có thể đạt được chân lý trong tự do mà thôi. Ngài nói, người ta có thể sử dụng bạo lực để áp đặt những cách sống, những thực hành, những sinh hoạt, nhưng không thể áp đặt chân lý. Chân lý chỉ mở ra khi có sự tự do chấp nhận mà thôi. Do đó, tự do và chân lý liên kết chặt chẽ với nhau. Tự do là điều kiện để có chân lý và ngược lại. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ có những giá trị đích thực mới dẫn đến tương lai. Chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm chân lý của những giá trị đích thực mà chúng ta có được trong những quyền căn bản của con người và trong những quyền tương tự. Những quyền căn bản được biết và nhận biết. Chính nhờ đó mới có được đối thoại với nhau. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, chân lý cũng có tính đối thoại, bởi vì chân lý tìm cách hiểu biết và cảm thông nhiều hơn. Do đó, bảo vệ tự do cũng có nghĩa là tìm kiếm chân lý và phẩm giá con người. Tiền Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của nước Pháp. Theo thông lệ, trong các chuyến công du, cứ mỗi lần phi cơ chở ngài bay xuyên qua không phận của một nước, Đức Thánh Cha đều gửi sứ điệp chào mừng nước đó. Lần này khi máy bay vừa vào không phận của nước Pháp, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp chào mừng nước này. Mở lời với Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, Đức Thánh Cha nói, vào giữa lúc đang bay trên không phận của Pháp để viếng thăm Madrid nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới, tôi xin gửi đến ngài những lời chào mừng nồng nhiệt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho nước Pháp và ban cho mọi cư dân của quý quốc thịnh vượng và hạnh phúc. Trong lúc đang bay trên không phận nước Ý, Đức Thánh Cha cũng đã chào mừng Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, với những lời như sau. Trong lúc đang chuẩn bị lên đường đi Tây Ban Nha nhân dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới, với khao khát mãnh liệt được gặp gỡ các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự một đại hội giáo hội quan trọng và phi thường, tôi rất vui mừng gửi đến ngài Tổng thống và mọi người dân Ý lời chào mừng nồng nhiệt cùng với lời cầu chúc bình an và thịnh vượng. Tin Pháp Quốc. Một vị giám mục Pháp tuyên bố rằng làm cho chết im dịu là một điều không thể chấp nhận được về phương diện luân lý. Trong một thông cáo mới đây, Đức Giám mục Bayonne miền Nam Pháp đã bày tỏ phản ứng của ngài trước sự kiện một bác sĩ làm việc trong phòng cấp cứu của một bệnh viện trong thành phố đã cố tình tạo ra cái chết của nhiều bệnh nhân đang trong thời kỳ cuối cùng. Trong thông cáo, Đức Giám mục Bayon nói rằng, sự kiện đáng buồn này được nhiều người lợi dụng để tranh đấu cho việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết im dịu. Theo Đức Giám mục Bayon, ơn gọi của một y sĩ là phải chăm sóc những người được ủy thác cho mình, do đó không thể tưởng tượng được là họ lại nhân danh sự cảm thông, vốn không được hiểu một cách đúng đắn, để tự cho mình có quyền được kết liễu mạng sống của một bệnh nhân. Trong vụ này, Đức Giám mục Bayon cũng nói rằng, vì sự lèo lái của một số cơ quan truyền thông, nhiều người Pháp ủng hộ việc làm cho chết êm dịu. Trong khi đó tại Pháp, theo Đức Giám mục Bayon, luật ban hành năm 2005 vẫn còn nghiêm cấm việc làm cho chết êm dịu. Ngài kêu gọi chính quyền nên áp dụng luật này bằng cách cho thành lập các trung tâm chuyên làm giảm đau cho các bệnh nhân trong thời kỳ cuối cùng. Tin Islamabad, Pakistan. Cố bộ trưởng các nhóm thiểu số, ông Shabaz Bahati, người đã bị sát hại vì yêu cầu sửa đổi luật chống phạm thượng, không có tên trong danh sách được chính phủ Pakistan vinh danh. Theo dự tù, nghi lễ trao huy chương cho 185 viên chức chính phủ có công với đất nước sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm tới. Trong danh sách này, người ta không thấy tên của ông Shabaz Bahati. Trong khi đó, ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab, người cũng bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng, lại được chính phủ vinh danh. Cộng đồng Kitô và các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự đã chỉ trích việc chính phủ Pakistan loại trừ ông Bahati, một người công giáo, ra khỏi danh sách những người được vinh danh. Bishop Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi, nói rằng ngài rất ngạc nhiên về việc ông Bahati không được tưởng thưởng, bởi vì chỉ cách đây vài ngày, Tổng thống Pakistan, ông Asif Ali Zardari, đã nhấn mạnh đến nguyên tắc các quyền bình đẳng và đề cao vai trò của các nhóm tôn giáo thiểu số trong sự phát triển của đất nước. Theo Đức cha Anthony, đã đến lúc Pakistan phải tôn vinh một người đã tranh đấu cho quyền lợi của các nhóm thiểu số và đã hy sinh mạng sống của mình vì cuộc chiến này. Mặt khác, ông Pervez Rafiq, một thành viên của Hội đồng tỉnh Punjab, đã kêu gọi thay đổi phần mở đầu của Hiến pháp Pakistan để bảo đảm việc thực thi những lý tưởng đã được ông Ali Jinnah, nhà lập quốc Pakistan, đề ra trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội lập hiến. Trong bài diễn văn này, nhà lập quốc Pakistan nhấn mạnh đến những nguyên tắc về quyền bình đẳng của những người ngoài Hồi giáo và tự do tôn giáo trong một nhà nước thế tục. Hiện nay, Pakistan là một Cộng hòa Hồi giáo. Theo cha John Maxwell thuộc giáo phận Lahore, đề nghị trên đây của nhà lập pháp Punjab là một điều đáng khuyến khích. Tin Manila, Phi Luật Tân. Truyền thông và phim ảnh ngoại quốc làm sút giảm số người kết hôn tại Phi Luật Tân. Chính phủ cũng như giáo hội tại Phi Luật Tân đều ghi nhận có sự sút giảm trong con số những người lập gia đình trong những năm gần đây, nhất là tại thành thị. Đức cha Oscar Cruz, thẩm phán tòa án hôn phối tối cao của giáo hội tại Phi Luật Tân nói rằng, sở dĩ có hiện tượng này là vì ảnh hưởng của truyền thông và phim ảnh ngoại quốc vốn luôn phóng đại tính bấp bênh hay những vấn đề của hôn nhân. Theo Đức cha Cruz, phim ảnh cho thấy các cặp vợ chồng lấy nhau, chia tay nhau, rồi lại lấy nhau dài dài và đường ai nấy đi. Kết quả là nhiều người không còn tin ở hôn nhân nữa. Nhưng cũng theo vị giám mục này, một nguyên nhân khác khiến làm giảm con số người kết hôn trong những năm gần đây là sự tốn kém của các đám cưới. Đức cha Cruz nói rằng, ngài không hiểu được tại sao đám cưới ngày nay tại Phi Luật Tân lại quá tốn kém như thế. Có nhiều thứ thật ra không cần thiết. Người dân Phi thích tổ chức những đám cưới và tiệc cưới rất tốn kém. Đức cha Cruz nói rằng, hôn nhân nhắm đến gia đình, dạy dỗ con cái và bảo tồn dây hôn phối, chứ không phải những thứ bên ngoài. Ngài cảnh cáo rằng nếu giáo hội không dạy dỗ giáo dân về ý nghĩa của hôn nhân, giáo hội sẽ đánh mất họ. Về phần mình, một nhà xã hội học có thế giá tại Phi Luật Tân là ông Clifford Sorita cho rằng vì quá đeo đuổi sự nghiệp mà nhiều người Phi không muốn lập gia đình. Họ không còn xem con cái là một ơn phúc nữa, bởi vì con cái làm cản trở sự nghiệp của họ. Ông Sorita cũng cảnh cáo rằng xã hội Phi luật tân đang bị đe dọa vì xu hướng sống ích kỷ ngày càng gia tăng. Theo ông, giáo hội cần phải đưa vào các trường học những giá trị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình, cộng đồng và Thiên Chúa. Tin Seoul, Nam Hàn. Công cuộc cứu trợ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn tại Bắc Hàn đã diễn ra một cách tốt đẹp. Một phái đoàn cứu trợ nhân đạo của Nam Hàn vừa trở về từ Bắc Hàn. Phái đoàn cho biết việc phân phát thực phẩm hồi tháng trước đã diễn ra một cách tốt đẹp. Cha Simeon Lee John Keong, giám đốc điều hành của Caritas Nam Hàn, và cha John Baptist Kim Hung Il đã cùng với ba nhân viên khác viếng thăm Bắc Hàn từ ngày 10 đến 13 tháng 8 vừa qua để theo dõi việc phân phát khoảng 100 tấn bột mì. Phái đoàn đã giám sát việc phân phát tại một bệnh viện và một trong 18 nhà trẻ ở quận Khăn Nam Gung, tỉnh Quang Hê Bắc Đô, là nơi mà Caritas Nam Hàn đã gửi tặng 100 tấn bột mì hôm 28 tháng 7 vừa qua. Cha Kim, thư ký điều hành của tiểu bang cứu trợ thuộc Ủy ban Hòa giải của Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng, Bắc Hàn đang cần thêm cứu trợ khẩn cấp, cũng như cần phải giám sát việc phân phát đồ cứu trợ tại một số nơi. Mặc dù đã tháo gỡ lệnh cấm cứu trợ, nhưng sau vụ Bắc Hàn pháo kích vào đảo Cheongpyeong hồi năm trước, khiến cho 50 người dân Nam Hàn bị thiệt mạng, chính phủ Nam Hàn đã ngưng việc cứu trợ Bắc Hàn. Cha Kim nói rằng, bảo đảm cho việc phân phối đồ cứu trợ được trong suốt là một mối quan ngại lớn cho Nam Hàn và cộng đồng thế giới, bởi vì Bắc Hàn thường lấy đồ cứu trợ để giao cho quân đội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ Năm 18 tháng 8 vừa qua, các bạn trẻ đã chính thức nghênh đón Đức Thánh Cha và Ngài đã kêu gọi họ suy nghĩ về đức tin của mình. Đức Thánh Cha đã đi xuyên qua cổng Buenta de Acada, một cổng chào vĩ đại tượng trưng cho cửa dẫn vào thành phố Madrid. Cùng đi với Ngài có các bạn trẻ đại diện cho Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Á Châu và Châu Đại Dương. Khi đến gần quảng trường Plaza de Cibeles, các bạn trẻ đại diện cho các vùng khác nhau trên thế giới đã chính thức chào đón Đức Thánh Cha và dâng tặng Ngài những món quà tượng trưng cho văn hóa của từng vùng. Một thiếu nữ Ba Lan đã dâng lên Ngài muối và bánh mì. Một thiếu nữ Nhật Bản trao tặng Ngài một tràng hoa. Một thanh niên Nam Hàn dâng lên một chén cơm. Ngài đón nhận một chiếc nón rộng vành từ tay một thanh niên Honduras và một thanh niên Úc Đại Lợi dâng lên Ngài những trái cà phê đựng trong lá chuối. Sau đó, đại diện cho Giáo hội Công giáo và Xã hội Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Antonio Bruco Varela, Tổng giám mục Madrid, đã chào mừng Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, nghi lễ đón tiếp tại quảng trường Plaza de Cibeles chiều thứ Năm vừa qua hoàn toàn dành cho Đức Thánh Cha và giới trẻ. Cô Sarah Wan, một thiếu nữ đến từ Đức, đã không thể diễn tả hết sự phấn khởi của mình. Cô nói với phóng viên của hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, bạn luôn nhìn thấy Ngài trên truyền hình hay hình ảnh, nhưng không gì phấn khởi bằng khi được cùng với Ngài có mặt tại cùng một quốc gia này. Trong hai ngày vừa qua, chúng tôi đã chờ đợi Ngài. Đây là mục đích để bạn có mặt ở đây, đó là được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng và nghe Ngài nói. Florenza Bua, một thiếu nữ thuộc cộng đồng Công giáo người Hoa tại Manila, Phi Luật Tân, nói, tôi muốn thấy Ngài để củng cố đức tin của tôi và được siêu thoát khỏi những điều thế tục. Từ trên khán đài, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng như Tây Ban Nha, Pháp ngữ, Anh ngữ, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và Ba Lan. Nhưng bài nói chuyện chính của Ngài được ngỏ với giới trẻ bằng Anh ngữ. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng rằng, trong những ngày cầu nguyện này, tình bạn và các cuộc cử hành sẽ giúp các bạn trẻ xích lại gần nhau và gần với Chúa Giê-xu. Ngài nói, các con hãy tin tưởng ở lời Chúa Kitô và lấy đó làm nền tảng cho cuộc sống các con. Sau bài tin mừng được hát bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của chủ đề Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid. Cắm rễ và trưởng thành trong Chúa Giê-xu Kitô vững mạnh trong đức tin. Đức Thánh Cha nói rằng, có những lời nói chỉ làm vui tai hay mang lại một thông tin, nhưng lời của Chúa Giê-xu cần phải đi sâu vào tâm hồn, cắm rễ sâu và làm chỗ sinh mọi cuộc sống. Ngài kêu gọi giới trẻ hãy lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa trở thành luật sống, có sức làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô, sống tinh thần nghèo khó, khao khát công lý, nhân từ, trong sạch và yêu chuộng hòa bình. Đức Thánh Cha giải thích rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một cơ hội để biết Chúa Kitô nhiều hơn và bảo đảm rằng một khi đã cắm rễ trong Ngài, niềm phấn khởi và hạnh phúc, khát vọng vươn lên ngay cả tới Chúa, luôn đạt tới một tương lai chắc chắn, bởi vì sự sống sung mãn đã được đặt để trong chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy kiên vững trong đức tin, nhưng đồng thời cũng hãy biết rằng, đứng trước những yếu đuối đôi khi thắng vượt chúng ta vẫn có thể tin tưởng nơi lòng nhân từ của Chúa là đấng luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và tha thứ cho chúng ta trong bí tích sám hối. Theo Đức Thánh Cha, có những người muốn tự định đoạt về điều đúng, điều sai, thiện ác, công bình hay bất công, hoặc ai phải sống và ai phải hy sinh vì lợi ích của mình. Những người như thế tự cho rằng mình phải sống tự do khỏi mọi ràng buộc. Nhưng Ngài khẳng định, những người như thế chẳng khác nào những con thuyền không có chỗ neo và cũng chẳng thấy được một chân trời rõ ràng. Họ đã lạc mất. Vị giáo hoàng 84 tuổi này kêu gọi giới trẻ, hãy cẩn trọng và khôn ngoan xây dựng cuộc đời trên nền tảng vững chắc là Chúa Kitô, để không chỉ có thể làm cho họ phải sợ hãi, và bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn họ. Đức Thánh Cha bảo đảm với giới trẻ, các con sẽ được chúc phúc và niềm hạnh phúc của các con sẽ ảnh hưởng đến người khác. Họ sẽ tự hỏi đâu là bí quyết của các con và họ cũng sẽ khám phá ra Chúa Kitô đứng là bạn, là anh và là Chúa, là con Thiên Chúa nhập thể, là người mang lại ý nghĩa cho toàn thể vũ trụ. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Tú Nạc nói về việc bảo vệ trẻ em trên Internet. Cô Ellie sống tại Liên Hiệp Vương quốc Anh. Khi cô 14 tuổi, cô đã dành nhiều thời gian trên máy điện toán. Cô và bạn bè của cô đã sử dụng mạng xã hội MySpace. Trên địa chỉ này, người ta có thể tạo những trang tiểu sử tóm tắt cá nhân. Những trang này trình bày những sở thích của họ, bạn bè có thể gửi những tin nhắn cho nhau. Cô thích dùng trang MySpace của mình. Cô đã có nhiều bạn bè ghé thăm trang của cô. Một ngày nọ, một người mà cô chưa hề nhận biết đã yêu cầu được làm bạn với cô. Ellie đã thấy lời đề nghị này trên trang MySpace của cô. Người này xác nhận là một phụ nữ 26 tuổi. Ellie đã chấp nhận lời yêu cầu làm bạn ấy. Ellie không biết nhiều về người này. Thật ra, người bạn mới này của cô thực tế là một người đàn ông 55 tuổi tên là Giang. Giang đã theo dõi trang MySpace của cô Ellie rất kỹ. Ông ta đã đọc những gì mà Ellie và bạn bè của cô nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc, ông đã biết nhiều thông tin về cô. Thậm chí, ông ta còn biết cả những gì, những sự kiện mà cô Ellie và bạn bè của cô dự định thực hiện. Rồi một ngày, Giang thậm chí đã theo Ellie trên đường đến trường. Trên chuyến đi này, Giang đã cố gắng nói chuyện với Ellie và bạn bè của cô. Họ đã nghi ngờ một điều gì đó không đúng đắn. Họ chẳng biết gì về người đàn ông này. Dùng điện thoại di động của mình, cô đã chụp hình người đàn ông này. Cô đã giao tấm hình này cho cảnh sát, và cảnh sát đã tìm kiếm nhà của hắn. Ở đó, cảnh sát đã thấy nhiều hình ảnh tình dục trẻ em. Giang là một người lợi dụng tình dục trên Internet. Những tay lạm dụng tình dục trên Internet là những người chuyên làm hại kẻ khác. Một số tay lạm dụng tình dục lén trộm thông tin cá nhân của người khác. Một số gửi những tin nhắn không lành mạnh. Một số tìm gặp cho bằng được những nạn nhân của chúng. Nhiều tay có thể dùng sức mạnh để buộc một người nào đó những hành động tình dục. Nhiều tay lợi dụng tình dục đã thấy đó là cách dễ dàng nhất để thuyết phục những trẻ em ngây thơ. Trẻ em thường không hiểu những nguy hiểm của Internet. Chúng không nhận ra khi một người nào đó chúng gặp trên Internet là một người lạm dụng tình dục. Để bảo vệ trẻ em tránh khỏi sự tác hại trên Internet là một việc quan trọng. Có nhiều tổ chức đang làm việc để ngăn chặn những tay lạm dụng tình dục trên Internet. Nhiều chính phủ đang đưa ra những luật lệ cho những trang Internet, và những người mà đã tạo ra những trang Internet xã hội như MySpace và Facebook đang nỗ lực đưa ra những công cụ để giúp đỡ bảo vệ người sử dụng. Nhưng sự an toàn Internet thực ra bắt đầu từ trong gia đình. Phụ huynh hoặc những người lớn đáng tin cậy là sự bảo vệ hữu hiệu nhất đối với trẻ em dùng Internet. Đúng thế, sự an toàn bắt đầu từ gia đình, và nó bắt đầu bởi sự hiểu biết những nguy hiểm tồn tại. Người lớn phải hiểu rằng những tay lạm dụng tình dục là có thật, và chúng muốn làm hại trẻ em. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ hay FBI đã biên soạn một tài liệu hướng dẫn phụ huynh về an toàn Internet. Tài liệu hướng dẫn này đã dẫn giải cách mà một tay lạm dụng tình dục có thể hoạt động. Nó liệt kê hàng loạt những dấu hiệu mà một đứa trẻ có thể bị rủi ro. Và cuối cùng, tài liệu hướng dẫn này đã hiến những cách mà người lớn có thể bảo vệ trẻ em. Trước nhất, những tay lạm dụng tình dục hoạt động bằng những phương thức khác nhau. Một số làm việc một cách chậm chạp. Chúng sẽ dần dà thu phục sự tôn trọng của nạn nhân mình. Chúng tỏ ra tử tế. Chúng có thể biếu những món quà. Chúng sẽ là những người biết lắng nghe tinh xảo. Chúng chỉ ra những điều hấp dẫn mà trẻ em ưa thích, chẳng hạn như âm nhạc, truyền hình, phim ảnh. Dần dần tay lạm dụng tình dục ấy sẽ bắt đầu cả những chuyện tình dục với đứa trẻ trong những cuộc trò chuyện của chúng với đứa trẻ. Một số khác chúng làm việc một cách nhanh chóng. Chúng có thể nói chuyện về tình dục ngay tức khắc, hoặc sử dụng Internet, chúng có thể đưa ra những hình ảnh tình dục, thậm chí chúng có thể yêu cầu gặp đứa trẻ. Chúng có thể hứa hẹn với đứa trẻ những món quà đặc biệt, nhưng thực ra ý của chúng muốn ám hại đứa trẻ. Người lớn nên có sự quan tâm đặc biệt với những trẻ em trên 7 tuổi hoặc 12 tuổi. Ở tuổi này, nhiều trẻ em muốn được độc lập khỏi cha mẹ của mình. Chúng muốn thám hiểm về những riêng tư của chúng. Thậm chí, chúng có thể bắt đầu biểu hiện những thích thú về tình dục. Những tay lạm dụng tình dục có thể thấy điều đó dễ dàng hơn để thuyết phục một đứa trẻ chống đối cha mẹ mình. Việc hiểu biết cách mà những tay lạm dụng tình dục hoạt động là bước đầu đáng kể đối với việc bảo vệ trẻ em. Nhưng những người lớn cũng nên biết rằng, những nạn nhân của những tay lạm dụng tình dục thường biểu lộ những dấu hiệu. Theo trang điện tử của FBI, có một số dấu hiệu mà người lớn cần chú ý. Nếu đứa bé dành nhiều thời gian trên Internet một mình vào ban đêm, cô bé có thể là nạn nhân. Nếu người lớn thấy những hình ảnh tình dục trên máy điện toán của đứa trẻ ấy có thể là nạn nhân. Cậu bé có thể đã nhận được những tấm hình ấy từ những tay lạm dụng tình dục. Nếu đứa trẻ nhận những cuộc gọi điện thoại, điện thư hoặc những món quà từ người lạ, cô bé có thể là nạn nhân. Nếu đứa trẻ vội vàng tắt máy điện toán hay thay đổi hình ảnh khi bạn bước vào phòng, cậu bé có thể là nạn nhân. Nếu thái độ của đứa trẻ thay đổi và cô bé hành động một cách khác thường, cô bé có thể là nạn nhân. Vậy điều gì có thể được thực hiện? Người lớn có thể làm gì để bảo vệ trẻ em xung quanh chúng? Đây là một số ý tưởng FBI cống hiến. Dạy cho trẻ về những nguy hiểm của Internet, giúp chúng hiểu những kẻ lạm dụng tình dục là gì và cách mà chúng làm việc. Đặt máy điện toán ở một căn phòng chung trong nhà, không để trẻ em dành quá nhiều thời gian một mình trên Internet. Thường thăm dò máy điện toán của bạn, nhìn vào lịch sử của máy điện toán, xem có nhiều hình ảnh tình dục hay những dữ liệu tác hại trên máy điện toán của bạn hay không. Không để cho trẻ em có bất kỳ trang riêng trên Internet. Dạy cho trẻ em không bao giờ được gặp gỡ trực diện với những người không quen biết. Dạy chúng không bao giờ được nhận những hình ảnh lạ. Dạy cho chúng không bao giờ được tin vào những người mà chúng không biết trên Internet. Và cuối cùng, hãy hiểu con cái của bạn, chuyện trò với chúng, dành thời gian trên máy điện toán cùng với chúng. Hãy xem trang Internet nào chúng ghé thăm. Càng biết nhiều về con của bạn, càng dễ dàng để biết khi điều gì đó mà chúng vi phạm. Internet mở ra một thế giới mới đối với trẻ em. Chúng có thể học được nhiều điều từ việc tìm kiếm trên Internet, và Internet cũng có thể mang đến nhiều điều thú vị. Nhưng nên nhớ rằng có nhiều nguy hiểm. Việc bảo vệ trẻ em tránh những nguy hiểm trên Internet bắt đầu từ gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài chia sẻ của bạn Tú Nạc về việc bảo vệ trẻ em trên Internet. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quan niệm thông thường, người Do Thái không chấp nhận cuộc sống độc thân và lời khấn hứa sống đồng trinh. Hôn nhân là lý tưởng của họ, và có con đàn cháu đống là một phước lành của Gia-vê Thiên Chúa. Vì thế nên thần học Rabbi coi việc nam giới không có vợ là một tội phạm, một tội đáng chết, vì nó giảm thiểu hình ảnh của Thiên Chúa in dấu nơi người nam. Ai không có vợ là lỗi luật, khiến cho Thiên Chúa rút lại sự hiện diện của Ngài giữa dân Israel. Ai không có vợ là người không có niềm vui, không có phước lành, sự phong phú và bình an, cũng không phải là người nữa. Tuy nhiên cũng có các luật trừ, nghĩa là các thời gian trong đó người chồng khước từ bổn phận giao hợp với vợ, một tuần, hai tuần. Lý do duy nhất biện minh cho việc rời hôn nhân lại là việc học hỏi Kinh Thánh hay sách Torah, tức là sách luật Mô-xê. Trong số các trường hợp trừ đi ngược lại tâm thức nam giới phải có vợ trên đây của dân Israel, có luật thanh sạch nói chung trong các lần bước vào sự hiệp thông với Gia-vê là đấng ba lần thánh, và trong thời gian chiến tranh khi hòm bia giao ước hiện diện với binh sĩ tại chiến trường nói riêng. Trong các thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau công nguyên, các sát tín trên đây đạt tới một tư tưởng khá phổ biến trong Do Thái giáo liên quan tới ông Mô-xê. Theo đó, sau khi được Chúa hiện ra trên núi Sinai, ông Mô-xê đã thôi không có các giao hợp với vợ là bà Sê-phô-ra nữa. Truyền thống này được diễn tả trong chương 5 sách Đệ Nhị Luật như sau. Sau khi kết thúc việc mặc khải trên núi Sinai, Gia-vê Thiên Chúa cho phép dân Do Thái ai về lều nấy, và lại được kết hiệp với vợ mình trong tương quan tính dục. Khi đó, Mô-xê mới hỏi Gia-vê, lệnh truyền này có lẽ cũng có giá trị đối với con chăng? Nhưng Thiên Chúa trả lời, không, ngươi ở đây với ta. Làm như thể là Thiên Chúa truyền lệnh cho ông Mô-xê tiếp tục sống tách rời với vợ ông. Và lý do các Rabbi đưa ra đó là bởi vì Gia-vê Thiên Chúa nói chuyện với ông Mô-xê luôn luôn mặt giáp mặt, chứ không phải chỉ trong một thời gian có giới hạn nào đó. Điều nói về ông Mô-xê đã được một lời bình luận vô danh trải dài ra cho toàn dân Israel đối với thế giới tương lai khi chú giải Thánh Vịnh 146 câu 7. Nếu trên núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã chỉ mặc khải trong một ngày, tương quan giao hợp vợ chồng bị cấm trong ba ngày, thì trong thời gian sẽ tới, phải chăng các liên hệ tính dục có lẽ sẽ bị cấm hoàn toàn vì sự hiện diện liên tục của Thiên Chúa trong Israel? Và ông Ráp, một trong các hiền nhân của Israel, qua đời năm 247, thường nói, thế giới tương lai không như thế giới này. Trong thế giới mai sau, người ta không ăn uống, không sinh con đẻ cái, không có các trao đổi sản phẩm, không có ghen tương, thù hận, cũng như cãi cọ. Nhưng các người công chính được ngồi trên ngai và đầu đội triều thiên và được hưởng ánh quang rạng ngời của Thiên Chúa, theo điều đã được nói trước. Họ sẽ chiêm ngưỡng Thiên Chúa và ăn uống với người. Nhân vật Kinh Thánh thứ hai thuộc nhóm người sống luật trừ độc thân là ngôn sứ Jeremia. Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông đừng lấy vợ và có con cái. Như thế, ông sẽ tránh được cảnh phải thương khóc cái chết của các người thân yêu nhất vì tang tóc và chết chóc đang lan tràn trong xứ. Chương 16 sách Jeremia viết, có lời Gia-vê phán với tôi rằng, ngươi đừng cưới vợ, đừng có con trai, con gái ở nơi này, vì Gia-vê phán như sau về con trai, con gái được sinh ra ở nơi đây, về các bà mẹ sinh ra chúng, về các người cha sinh ra chúng trong xứ này. Chúng sẽ chết vì các chứng bệnh nan y, không được ai khóc thương, không được ai chôn cất. Người ta sẽ dùng chúng làm phân trên mặt đất, chúng sẽ bị tiêu diệt vì gươm, vì đói. Xác của chúng sẽ làm mồi cho chim trên trời và thú vật dưới đất. Vì Gia-vê phán thế này, ngươi đừng vào nhà hiếu dự tiệc tang, đừng rên rỉ khóc thương chúng, bởi vì ta không còn cho chúng được hưởng bình an, tín thành và lòng thương xót của ta nữa, sấm ngôn của Gia-vê. Lớn bé, già trẻ trong xứ sẽ phải chết, không người chôn cất, chẳng ai khóc thương, không ai rạch mình và cạo chọc đầu để tang. Không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn sầu vì người chết. Cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha mẹ chúng đã chết rồi. Người cũng không được vào nhà đang có tiệc để cùng ngồi ăn uống. Vì Gia-vê các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán như sau. ngay trước mắt các ngươi và trong đời các ngươi, ta sẽ làm cho nơi này im bặt tiếng reo mừng hỉ hoan và tiếng hát của cô dâu chú rể. Bên cạnh trường hợp của ngôn sứ Jeremiah, còn có trường hợp của bà Judiththa và nữ ngôn sứ Anna. Người ta đã nhắc tới cuộc đời góa bụa của hai bà với lòng khâm phục. Cả hai đã góa chồng khi còn trẻ tuổi, nhưng sau đó đã không tái lập gia đình, mà dành toàn cuộc sống còn lại để cầu nguyện, chay tịnh và kính sợ Thiên Chúa. Đối với tâm thức thông thường của dân Israel, coi người hiếm muộn và bị thiến hoạn là những kẻ bị trúc giữ và vô phúc, việc tác giả sách Khôn Ngoan ca tụng cả phụ nữ son sẻ tinh tuyền và người bị thiến hoạn liêm chính thánh thiện là một tư tưởng hoàn toàn mới mẻ. Vì họ sống đời đức hạnh, công chính, nên sẽ được Thiên Chúa ban thưởng. Trường hợp của Rabbi Simeone ben Assai, sống vào khoảng năm 110 sau công nguyên, cũng là một thí dụ điển hình. Ông không muốn lập gia đình và biện minh cho quyết định sống độc thân của mình như sau. Linh hồn tôi say mê sách Torah, những người khác sẽ nghĩ tới việc làm cho thế giới này sống còn. Tuy nhiên trong lịch sử Do Thái giáo, chúng ta cũng thấy có giáo phái Essenian chủ trương sống độc thân. Essenian có nghĩa là những người công chính, thánh thiện. Họ thuộc một phong trào sống đời khổ chế tinh thần, khá phổ biến giữa lòng Do Thái giáo vào thời Chúa Giêsu, đặc biệt là trong vùng Judea, là vùng có sa mạc khô cằn. Ngay từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, họ đã sống tại làng Qumran gần biển chết và đã để lại nhiều tài liệu cho biết về tinh thần và cung cách sống của cộng đoàn. Làng Qumran là một loại tu viện của giáo phái này. Chúng ta biết được nhờ các bút tích của các tác giả Do Thái sống đồng thời với họ như triết gia Philone thành Alexandria qua đời năm 45 sau công nguyên. Triết gia Plinio già qua đời năm 79 sau công nguyên, và sử gia Giuse Flavio qua đời vào cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Ngoài ra cũng có người nghĩ rằng nhóm những người chữa bệnh cũng thuộc phong trào Essenian. Đây là một nhóm gồm những người nam nữ sống đơn độc trên một ngọn đồi cao trung bình, quay ra hồ Mareotis, ở ngoài thành Alexandria bên Ai Cập. Triết gia Philone người Do Thái, trong tác phẩm tựa đề Cuộc sống chiêm niệm, đã để lại cho chúng ta nhiều tin tức liên quan tới giáo phái này, và tất cả các tác giả kể trên đều khẳng định rằng các người Essenian sống đời độc thân. Nổi tiếng nhất là chứng tá của triết gia Plinio già. Ông cho biết như sau, đó là một dân tộc duy nhất loại này, đáng khâm phục trên thế giới hơn mọi dân tộc khác. Họ không có vợ, họ hoàn toàn khước từ tình yêu, không có tiền, và là bạn của các cây trà là. Ngày này qua ngày khác, nảy sinh cùng số người đó, nhờ đám đông những người mới tới. Thật vậy, có đông người tìm đến, họ là những người đã mệt mỏi với các chuyện hên may và cuộc sống tôn thờ các thói tục của mình. Và như thế, trong hàng ngàn thế kỷ, khó mà tin được là có một dân tộc vĩnh cửu, và trong đó không ai sinh ra. Lòng thống hối mà người khác có đối với cuộc sống quá khứ thật phong phú quá đỗi đối với họ. Từ một tác phẩm của triết gia Philone tựa đề Bênh vực người Do Thái đã bị thất lạc, Eusebio thành Caesarea đã lấy lại vài đoạn liên quan tới cuộc sống của người Essenian. Có một đoạn viết như sau, vì đã thấy trước với sự sáng suốt rằng hôn nhân có thể tạo ra chướng ngại đối với từng cá nhân và một cách nghiêm trọng hơn đối với cuộc sống cộng đoàn như thế nào, nên họ đã loại trừ hôn nhân và đã quyết định thực thi việc tiết dục toàn vẹn. Vì thế không có người Essenian nào lấy vợ, bởi vì đàn bà thì ích kỷ, ghen tương một cách quá đáng, tinh ranh trong việc răng cạm bẫy cho các thói quen của chồng và quyến rũ ông với các bùa ngải liên tục. Sử gia Giuse Flavio cống hiến cho chúng ta các tin tức loại này như sau. Những người ấy đẩy lui các khoái cảm như một sự giữ, trong khi họ coi sự tiết độ và không nhượng bộ các đam mê là nhân đức. Đối với chính mình thì họ khinh rẻ hôn nhân, nhưng lại nhận con cái người khác làm con nuôi, khi chúng còn có thể tuân theo các dạy bảo của họ. Họ coi chúng như là người thân thuộc và uốn nắn chúng theo các tập tục của họ. Tuy nhiên, họ loại bỏ hôn nhân và việc chuyển sinh bắt nguồn từ đó. Họ đề phòng các phụ nữ sống buông thả và xác tín rằng không có bà nào là chung thủy với một người đàn ông duy nhất. Xa hơn, sử gia ghi nhận thêm, cũng có một nhóm Essenian khác có kiểu sống, có thói quen và có luật lệ đồng ý với những người khác nhưng không chấp nhận hôn nhân. Thật ra họ cũng nghĩ rằng những người không lập gia đình chặt đứt một phần quan trọng của cuộc sống, nghĩa là việc chuyển sinh, đến độ nếu mọi người đều làm như thế thì cả giống người sẽ mau chóng biến mất. Xem ra quan niệm của giáo phái Essenian có chút ít màu sắc thù ghét đàn bà, nhưng ý tưởng sống độc thân và tiết dục của họ có nguyên do sâu xa hơn, đó là vì tình yêu đối với Thiên Chúa, dành trọn sức lực và thời gian cho Thiên Chúa và cuộc đời chiêm niệm.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, với ơn Chúa, người ta có thể làm được mọi sự, miễn là con người biết cộng tác hữu hiệu với ơn Chúa. Thật vậy, ơn Chúa đã hướng dẫn Bernardo tìm kiếm những giá trị cao siêu nhất, đã hun đúc ngài thành một tu sĩ chiêm niệm thời gian và thành một chiến sĩ nhiệt thành hoạt động cho giáo hội. Bernardo sinh ra trong một lâu đài tại Fontaine-les-Dijon năm 1090. Nhờ sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu và gia giáo, Bernardo sau này đã trở thành người bạc thiệp, biết xử sự khôn ngoan với mọi người. Tới tuổi khôn, Bernardo được cha mẹ cho theo học tại trường của các thầy kinh sĩ. Nhờ sự rèn cặp của các thầy, Bernardo đã dần dần bỏ được tính ruột rè và câu nệ thái quá. Tính nhút nhát đó đã khiến cậu rất sợ hãi khi phải ra trước công chúng. Vì thế mà có lần, Bernardo đã phải bực mình kêu lên: "Thà rằng tôi chết đi, còn hơn phải nói trước công chúng, hay đến trước mặt một người ngoại quốc." Năm 16 tuổi, giữa lúc cuộc đời đang lên với nhiều hứa hẹn, thì bà thân mẫu của Bernardo từ trần. Cậu đã phải trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần, khiến Bernardo càng trở nên thầm lặng và suy tư. Nhưng rồi, người ta thấy chàng thiếu niên cương quyết đó chống lại mọi sự thử thách và quyến rũ của gia đình để vào dòng Di Tô. Không những thế, Bernardo còn lần lượt lôi cuốn các anh em và cả ông thân sinh cùng nhiều người khác theo gương mình vào dòng. Người ta kể lại rằng, ngày kia, người em út của Bernardo là Niva đang chơi đùa với các trẻ em, thì người anh cả bảo cậu rằng: "Các anh đi đây và nhường lại cho em cả gia nghiệp, em có bằng lòng không?" Người em đáp lại: "Em không muốn thế, sao các anh chiếm nước trời, còn để đất lại cho em? Ít lâu sau, người em cũng vào dòng. Bernardo từ ngày dấn thân vào đời sống mới, luôn luôn tự hỏi mình. Hỡi Bernardo, ngươi vào đây để làm gì? Để nhắc nhở mình sống đúng với lý tưởng đã chọn. Câu hỏi vắn tắt, làm như phương châm cho đời sống đó, đã giúp thầy Bernardo siêng năng làm việc và làm việc một cách chu đáo. Nhận thấy tu viện trưởng Bernardo là người có uy tín và nhân đức, nên đức giám mục Golume de Chambo chuyển chức linh mục và ủy đi giảng thuyết ở nhiều nơi. Tuy thích sống trầm lặng trong tu viện, nhưng ngài đã vâng lời ra đi vui vẻ. Nhờ đức khiêm nhường sâu thẳm, Chúa đã ban cho ngài nhiều ơn lạ, như nói tiên tri, làm nhiều phép lạ. Hết nhiệm vụ, ngài lại trở về nhà dòng phục vụ. Nhờ thánh nhân, nhà dòng thêm số và hợp thời. Trong 38 năm làm bề trên, ngài lập thêm 68 tu viện chi nhánh của Caravale. Ngài cũng viết nhiều tác phẩm để binh vực đức tin, truyền bá lòng yêu mến Chúa và đức bác ái. Hồi bé, ngài vốn có lòng sùng kính mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người, thì bây giờ, ngài cũng năng suy niệm mầu nhiệm ấy. Nhận thấy thánh nhân là người có trí thông minh và tài giảng thuyết, nên đức giáo hoàng cử ngài đi công cán ở nhiều nước, hoặc để phá tà thuyết, hoặc để giảng hòa nội bộ. Năm 1145, ngài kịch liệt phản đối vua Henrico và những người theo vua ở miền nam nước Pháp. Lúc còn thanh niên, ngài rất sợ ra trước công chúng, nhưng nhờ ơn Chúa, nay ngài cảm thấy cương quyết và can đảm nhiều. Một hôm, ngài tới miền Sen để gặp Abela, người mê trí thức và khoa học đời. Trước mặt cả cộng đồng giáo sĩ, ngài phản đối Abela. Ngài nói, một người công giáo lầm lạc còn nguy hiểm hơn một người theo tà giáo. Bernardo không phản đối việc trau dồi trí thức, nhưng cha nhận đó là phương tiện truyền giáo. Ngài nói, người ta không khuất phục tà giáo bằng khí giới, nhưng bằng biện luận. Sau cùng, cha Bernardo đã góp phần vào việc tranh đấu bảo vệ mộ thánh Chúa khỏi tay người Hồi giáo. Tuy thành công và danh tiếng nhiều, nhưng thánh nhân vẫn khiêm tốn. Đôi khi ngài làm phép lạ, và khi người ta hỏi thì ngài chỉ trả lời, trông cậy ở Chúa và Chúa làm, còn tôi không có gì đâu. Sau khi tận tụy và nỗ lực làm việc cho sáng danh Chúa, thánh nhân qua đời tại Caravale ngày 20 tháng 8 năm 1153, thọ 63 tuổi. 10 năm sau, các tu viện trưởng họp lập án xin phong thánh cho cha Bernardo. Ngày 10 tháng Giêng năm 1174, đức Alessandro đệ tam châu phê án, và năm 1830, đức Pio thứ 8 tôn phong ngài lên hàm tiến sĩ giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong ngày giáo hội kính nhớ ngài, chúng ta hãy cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Cito biết noi theo gương lành của thánh nhân, đó là phục vụ Chúa và nhà dòng bằng tất cả khả năng mà Chúa ban với tấm lòng khiêm tốn. Mặc dù Bernardo chọn đời sống cầu nguyện chiêm niệm nơi dòng Cito, nhưng ngài cũng là một nhà giảng thuyết tài ba, đã binh vực giáo hội chống lại các tà thuyết. Ngài quả là người biết kết hợp hài hòa giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động. Ước gì mỗi tu sĩ của dòng biết noi theo gương sống của thánh nhân, chuyên chăm trong cầu nguyện và sử dụng tất cả những ơn Chúa ban để phục vụ giáo hội bằng một lòng khiêm tốn. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.